Trời biến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, mất khoảng 20 phút chạy ghe gắn máy và băng qua 3 cây cầu, bắc qua sông Cần Thơ, một nhánh của sông Hậu. Chợ nổi Cái Răng dần xuất hiện trong ánh đèn le lói cùng tiếng gà gáy sớm. Chợ nổi Cái Răng là chợ bán sỉ, có nghĩa là chỉ bán buôn với số lượng lớn, nhưng ngày càng nổi tiếng là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Cần Thơ. Chợ họp từ sáng sớm và bán lai dai cả ngày, nhưng phiên chợ sầm uất nhất là từ khoảng 5 giờ đến 8 giờ sáng. Nguyễn Minh Thư, sinh viên tiếng Pháp tại Đại học Cần Thơ, tham gia làm hướng dẫn viên tình nguyện, giải thích là lái thương sống trên tàu được gọi là thương hồ và gần như gắn cả cuộc đời với con thuyền cùng với cuộc sống lênh đênh trên sông nước. Các thương hồ có những đầu mối ở nông thôn và khi đến vụ mùa thu hoạch, người chủ nông dân sẽ liên lạc với người thương hồ để đến thu mua nông sản và đầu buôn ở chợ Cái Răng. Thường mỗi tàu chỉ chuyên về một chủng loại nông sản hoặc rau củ, hoặc trái cây, ít khi họ trộn lẫn giữa hai loại mặt hàng.
Thường cái người thương hồ họ sẽ ở lại đến trên chợ nổi Cái Răng, đến khi nào mà họ bán hết tất cả các nông sản, thì sau đó họ mới quay trở lại cái vùng nông thôn để họ tiếp tục thu mua cái lượng nông sản mới. Cho nên thường chúng ta để ý là ở cái cấu trúc của một con tàu, ở phía sau mỗi một con tàu nó sẽ có một cái buồng nhỏ, thì cái buồng nhỏ đó chính là nơi mà họ nấu nướng, họ nghỉ ngơi và họ thực hiện mọi cái sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống. Và ở phía trước thì họ sẽ dành cái khu vực rộng rãi đó để mà họ chứa nông sản. Và điểm đặc biệt nhất mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở chợ nổi Cái Răng đó là tàu bán cùng một cái loại nông sản, cùng một cái loại trái cây với nhau. Thì thường họ sẽ tập trung thành những cái nhóm. Và đầu tiên ở chợ nổi Cái Răng sẽ là những cái ghe khóm, và sau đó sẽ là những trái cây, và cuối cùng có thể là những cái ghe rau củ quả. Và thường những cái ghe dưa hấu là chiếm một cái lượng rất là lớn, cho nên họ sẽ có dành một cái khu vực riêng để tập trung những cái ghe dưa hấu. Và một cái điểm đặc sắc khác ở chợ nổi Cái Răng đó là trước khi vào chợ nổi Cái Răng từ xa là có những cái cây bẹo khoảng từ 3 đến 5 mét họ sẽ cắm ở trước cái mũi tàu. Thì hầu hết những cái nông sản mà họ bán ở trên tàu đó họ sẽ treo ở phía trên cái cây bẹo. Khi mà tàu chúng ta đi từ xa thì chúng ta có thể dễ dàng là tàu đó họ sẽ bán nông sản gì. Và một cái điều thứ hai nữa là trên một cái khu vực tập trung và huyên náo như vậy á, thì không thể nào mà rau được. Cho nên là thay vì rau như vậy thì họ đã phát minh ra ở đây em họ đùa một cái cách marketing rất là đặc sắc và chỉ tồn tại duy nhất ở chợ nổi Cái Răng thôi. Đó là cây bẹo. Vì sao chúng ta gọi là cây bẹo? Bẹo là một cái phương ngữ địa phương và để chỉ những cái động tác như là bẹo má như thế này, nhưng là đưa gì đó ra cho người ta xem. Thì bẹo ở đây cũng là trưng ra cho người ta xem là mình sẽ bán cái gì, cho nên họ gọi đó là cây bẹo. Thì thường cây bẹo sẽ là những cái cây chèo, cây trống, cái chiếc tàu, và họ tận dụng nó để mà họ cắm trước mũi tàu để như là một cái cách giới thiệu cái nông sản của mình đến những cái lái buôn khác và đến những cái người mà họ có nhu cầu muốn mua.
Các con tàu đến đây mua nông phẩm, sau đó bán lại cho các chợ truyền thống ở thành phố, khu vực ven đô, hay đem bán lại cho người dân ở khu vực nông thôn sống xa chợ, hoặc ở các làng nổi trên sông và kênh rạch, nơi chỉ có thuyền bè qua lại được.
Ghe đó, những mấy ghe bự bự người ta lại người ta mua đó, như mấy thằng này nó lại đây nè, đứng gì đó, nó mua, nó kiếm, nó mua con này, con kia gì đó, nó bán chợ nào được, nó chợ của nó là lô 1, lô 2, lô 3, cồn gì đó, mà nó mua bán cái nào được là nó mua cái đó. Dưới sông mà kẹo hết trơn, một hồi cô đi chảnh đi, một hồi trở xuống kẹo sông hết trơn, bằng hàng nó gom lại đây nè, kẹo hết trơn, chứ không có anh tranh lạnh gì đâu. Cũng như bằng hàng nó thích cơm đó thì nó mua, vậy nó dự ý nó mua gì.
Một đặc trưng của những con tàu vùng sông nước Cửu Long là có đôi mắt rất sắc được vẽ trên mũi tàu. Theo giải thích của Minh Thư thì truyền thuyết kể rằng trong cuộc nam tiến của vua Nguyễn Ánh, người dân không có phương tiện nào khác ngoài tàu để đi từ Bắc xuống Nam. Giống như đôi mắt của con người, con tàu cũng cần có đôi mắt để có thể tìm được đúng hướng đi và mò neo là đặc trưng cho sự cập bến bình an. Ngoài ra, đôi mắt còn có ý nghĩa sâu xa hơn là ở miền Tây Nam Bộ là một vùng đất hoang vu, dưới nước là cá sấu thuồng luồng, trên bờ là cọp rắn rết. Rất nguy hiểm. Cho nên người dân, chủ yếu là dân chài rất dễ bị cá sấu thùng luồng tấn công. Họ bèn hóa trang những chiếc tàu của mình thành những con quái vật với đôi mắt hung dữ để dọa những loài động vật khác.
Thường những cái chỗ làm tàu họ chỉ vẽ cái đôi mắt thôi. Và chính cái người chủ tàu khi mà họ mua mắt họ sẽ điểm nhãn cho tàu. Có người bảo là điểm nhãn bằng máu gà, cũng có người nói là điểm nhãn bằng cái mực thường thôi. Thì tùy nơi, tùy cái quan niệm của người tin. Và trước khi hạ thủy một chiếc tàu nào đó thì họ sẽ làm lễ động thủy. Họ sẽ cúng cái chiếc tàu đó cầu xin thần nước, thần này nọ, chư vị cùng chứng giám bảo vệ an toàn cho chiếc tàu được bình yên xuôi sống. Đó là một trong những cái nghi thức cơ bản và những cái tập tục cơ bản của người dân Tây Nam Bộ.
Chợ nổi Cái Răng không phải là chợ lớn nhất hay sung túc nhất, nhưng là chợ nổi nổi tiếng nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Do Cần Thơ là trung tâm tài chính, văn hóa và giáo dục của khu vực, nên giao thông khá thuận lợi cho du khách từ thành phố Hồ Chí Minh hay các vùng lân cận khác.
Chợ nổi Cái Răng thì nói chung là có rất là nhiều cái câu chuyện giải thích về chợ nổi Cái Răng, nhưng mà có một cái câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất, đó là người ta nói rằng là ngày xưa vùng Tây Nam Bộ là một cái vùng đất vô cùng nhiều thuồng luồng cá sấu, cá dữ thì rất là nguy hiểm. Là ngày nọ thì có một cái anh chàng làm việc khỏe mạnh này nọ, anh cưới một cái cô gái thì họ rước dâu bằng thuyền. Nhưng mà khi đến một cái khúc sông nọ thì chẳng may cái đoàn tàu bị một cái con cá sấu hung dữ tấn công, vì nó ăn mất cái cô gái, cho nên anh này anh rất tức giận và anh tìm cách giết con cá sấu. Rồi khi mà anh giết được cái con cá sấu to đó thì anh chặt làm từng cái khúc nhỏ, thì răng con cá sấu nó rơi ra và nó theo cái dòng nước. Khi mà nó đến được nơi đây thì người dân thấy cái răng cá sấu thì họ đặt cái tên là Cái Răng, và có những cái vùng khác đặt tên theo từng cái bộ phận bị cắt ra và trôi dạt của con cá sấu. Ví dụ như có nơi được gọi là cầu đầu sấu và có nơi gọi là đuôi sấu. Đó là cái tích dân gian hay truyền miệng và thu hút nhất những cái người khách du lịch. Nhưng mà cái tên mà được gọi là khoa học nhất và đã được nghiên cứu rồi đó là xuất phát từ cái tên Cà Ràng. Cà Ràng là cái tiếng của người Khmer để họ chỉ một cái bếp để mà nấu. Ngày xưa ở trên tàu thuyền thì nó có ba chân, và với cái tính chất mà đông đưa nước như thế này á, thì họ nấu nướng trên tàu thì chỉ có cái Cà Ràng là cái vật chắn gió và cái vật chắn chắc nhất để họ nấu nướng trên tàu. Thì ngày xưa nơi đây là cái nơi trao đổi rất là nhiều Cà Ràng, và Cà Ràng độc trại trở thành Cái Răng ngày nay.
Theo Nguyễn Minh Thư, ngược lại với việc phát triển hoạt động du lịch thì việc trao đổi hàng hóa truyền thống ở chợ nổi Cái Răng ngày càng bị thu hẹp lại.
Và một cái điều hơi đáng buồn là ngày nay cái hoạt động buôn bán ở chợ nổi Cái Răng nó không còn được tấp nập như ngày xưa nữa. Và cái số lượng mà người dân họ vẫn còn bám trụ với chợ nổi Cái Răng thì ngày nay nó cũng đã bị mai một đi, nó bị giảm đi rất là nhiều rồi.
Liệu chợ Cái Răng có chung số phận với chợ Cái Bè hiện không còn là một chợ nổi theo đúng nghĩa nữa hay không? Theo Minh Thư, chợ Cái Bè chỉ được dàn dựng lại khi có du khách. Đa số các công ty lữ hành phải nhờ những chiếc tàu của ngư dân hoặc tàu của công ty để giúp khách du lịch hình dung ra được cuộc sống của một khu chợ nổi. Còn thực tế, chợ nổi Cái Bè ngày nay hoàn toàn biến mất, không còn hoạt động mua bán tấp nập như thường được thấy trong phim ảnh nữa.
Miền Tây, đất bao la tình người bao la, dân miền Tây ăn nói thì tha, con gái miền Tây má đỏ hay hay. Miền Tây, đây quê hương và cổ hoài lang, nghe âm vang tiếng ca muôn đời, nhịp dèo theo nhịp đàn buông lơi. Đây đất lành miền Tây, đang đón chờ người ghé qua đây. Sen tháp mười đẹp tươi, lúa vàng phơi trong nắng ven đường. Qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, kim hồng ngư má mong Hà Tiên. Ai có nghe trong lòng khi trái tim sao động đã yêu miền Tây. Qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, kim hồng ngư má mong Hà Tiên. Ai có nghe trong lòng khi trái tim sao động đã yêu miền Tây.